Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Sleep Prescription 7 Days to Unlocking Your Best Rest là sách hướng dẫn sức khỏe giấc ngủ của Arik A. Praster, nhà tâm lý học lâm sàng và giáo sư tâm thần học, khoa học hành vi tại Đại học California, San Francisco. Thay vì hứa hẹn một mẹo, tức thì, hay chỉ lặp lại các quy tắc vệ sinh giấc ngủ quen thuộc, cuốn sách trình bày một chương trình thực hành trong 7 ngày. Mỗi ngày tập trung vào một yếu tố có thể làm giấc ngủ bị lệch nhịp từ đồng hồ sinh học, căng thẳng ban ngày, mức năng lượng, lo âu, cho đến các thói quen và suy nghĩ đã được não bộ học theo thời gian. Nền tảng của sách là các nguyên lý khoa học về giấc ngủ và những kỹ thuật thuộc liệu pháp nhận thức hành vi cho mất ngủ. Mục tiêu không phải kiểm soát giấc ngủ bằng sự cố gắng căng thẳng, mà là tạo điều kiện để cơ thể thực hiện chức năng vốn có của nó. Vì thế, đây là một cẩm nang ngắn gọn, có cấu trúc, dành cho việc nhận diện và điều chỉnh các hành vi đang vô tình cản trở nghỉ ngơi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ổn định đồng hồ sinh học bằng giờ thức dậy nhất quán, ngày đầu, set your internal clock. Đặt trọng tâm vào nhịp sinh học, tức hệ thống điều phối thời điểm tỉnh táo và buồn ngủ của cơ thể. Lập luận quan trọng của Prather là giấc ngủ không chỉ phụ thuộc vào việc một người quyết định đi ngủ lúc nào. Cơ thể còn dựa vào các tín hiệu lặp lại mỗi ngày, đặc biệt là thời điểm thức dậy, ánh sáng và lịch sinh hoạt. Vì vậy, cố ngủ bù quá lâu sau một đêm kém ngủ có thể khiến nhịp thức ngủ bị trôi, làm tối hôm sau khó buồn ngủ đúng lúc hơn. Cuốn sách ưu tiên thiết lập một giờ thức dậy tương đối ổn định, kể cả khi chất lượng giấc ngủ chưa hoàn hảo ngay lập tức. Đây là một can thiệp có tính cơ chế, vì nó giúp tạo ra điểm neo cho đồng hồ sinh học và cho áp lực ngủ tích lũy trong ngày. Cách tiếp cận này cũng điều chỉnh một hiểu lầm phổ biến, rằng càng dành nhiều giờ trên giường thì càng nghỉ ngơi tốt. Nếu thời gian nằm trên giường không tương ứng với thời gian ngủ thực tế, người đọc có thể củng cố sự tỉnh táo và bực bội ngay trong không gian vốn cần gắn với giấc ngủ. Sự đều đặn, theo sách, đáng giá hơn những nỗ lực bù đắp cực đoan. Thứ hai, giảm trạng thái kích hoạt. Thay vì cố ép mình thư giãn lúc lên giường, ngày ease off the gas xem căng thẳng như một trở ngại sinh lý và tâm lý đối với giấc ngủ. Khi một người tiếp tục xử lý công việc, xung đột, thông tin hoặc mục tiêu ngay đến sát giờ ngủ, hệ thần kinh có thể vẫn duy trì trạng thái cảnh giác. Trong tình huống đó, câu lệnh phải ngủ ngay thường tạo thêm áp lực chứ không tạo ra buồn ngủ. Prasser không đóng khung vấn đề bằng lời khuyên đơn giản là thư giãn, vì thư giãn không phải một công tắc có thể bật vào phút cuối. Thay vào đó, sách hướng người đọc nhận ra nhu cầu chuyển dần từ nhịp độ hoạt động ban ngày sang một khoảng giảm tốc có chủ đích. Giá trị của ý tưởng này nằm ở chỗ nó nối giấc ngủ với toàn bộ cách một ngày được tổ chức, không chỉ với vài phút trước khi tắt đèn. Ngày thứ 5 với tiêu đề You are not a computer, you cannot just shut down mở rộng lập luận ấy. Con người không thể làm việc ở cường độ cao rồi lập tức chuyển sang trạng thái ngủ như tắt thiết bị. Người đọc được khuyến khích quan sát các dấu hiệu cơ thể và tinh thần còn đang bị kích hoạt rồi xây dựng một quá trình hạ nhiệt phù hợp. Điều này giúp thay thế thái độ tự trách bằng cách nhìn thực tế hơn về mối liên hệ giữa lịch sống, căng thẳng và giấc ngủ. Thứ ba, quản lý năng lượng ban ngày để xây dựng áp lực ngủ tự nhiên, ngày Energize. But Do It Right nhấn mạnh rằng chất lượng ban ngày và chất lượng ban đêm là hai phần của cùng một hệ thống. Một người ít vận động, tiếp xúc ánh sáng không đều, ngủ trưa không phù hợp hoặc dùng các chất kích thích thiếu cân nhắc có thể làm suy yếu sự phân biệt giữa thời gian tỉnh táo và thời gian nghỉ ngơi. Sách dùng góc nhìn về áp lực ngủ, tức xu hướng nhu cầu ngủ tăng dần khi ta thức, để giải thích vì sao việc cố tạo năng lượng tức thời có thể gây hệ quả vào ban đêm. Chẳng hạn, việc kéo dài giấc ngủ ban ngày hoặc duy trì sự tỉnh táo bằng những phương án không phù hợp với lịch ngủ có thể làm giảm cơn buồn ngủ cần thiết khi đến giờ lên giường. Điểm đáng chú ý là Prasser không coi cơ thể là một cỗ máy cần bị tối ưu hóa bằng kỷ luật cứng nhắc. Ông đặt câu hỏi về việc dùng năng lượng như thế nào để vừa duy trì hoạt động trong ngày, vừa không làm hỏng khả năng ngủ vào đêm. Cách nhìn này hữu ích với người thường chỉ tìm giải pháp trong phòng ngủ, nhưng bỏ qua nếp sống từ buổi sáng đến chiều. Thay đổi có hiệu quả không nhất thiết phải lớn. Khi các tín hiệu ban ngày nhất quán hơn, cơ thể có cơ sở rõ hơn để điều chỉnh lúc nào nên tỉnh, lúc nào nên chuẩn bị ngủ. Thứ đưa lo âu ra khỏi giường bằng cách xử lý nó sớm hơn. Ngày Worry Early trực diện với một vòng lặp thường gặp ở mất ngủ, ban ngày bận rộn đến mức không xử lý điều gây lo, nhưng đêm xuống lại bắt đầu suy nghĩ dồn dập. Khi nằm trong yên tĩnh, các vấn đề chưa được gọi tên có thể trở nên nổi bật và giường dần bị liên kết với việc phân tích, dự đoán hay tự phê phán, Prasser đề xuất dành chỗ cho lo lắng sớm hơn thay vì chờ đến lúc cần ngủ mới mong tâm trí im lặng. Ý nghĩa của chiến lược này không phải là loại bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, điều vốn không thực tế. Nó là tạo ranh giới về thời điểm và bối cảnh xử lý vấn đề để việc lên giường không trở thành phiên họp cuối ngày của não bộ. Chủ đề này phản ánh tinh thần của liệu pháp nhận thức hành vi cho mất ngủ, nơi cách diễn giải và phản ứng với tình trạng không ngủ được có thể duy trì vấn đề. Nếu một người liên tục kiểm tra thời gian, tính toán hậu quả của một đêm mất ngủ hoặc xem sự tỉnh táo là thảm họa, mức kích hoạt càng tăng. Việc quan sát và tái định hướng những phản ứng ấy có thể phá bớt chu trình lo lắng. Cuốn sách vì thế không coi mất ngủ đơn thuần là thiếu kỹ thuật thư giãn, mà là một kiểu tương tác có thể học được giữa suy nghĩ, cảm xúc, hành vi và môi trường ngủ. Cuối cùng, huấn luyện lại liên kết giữa não bộ, giường ngủ và cảm giác buồn ngủ. Hai ngày cuối, Retrain Your Brain và Stay Up Late trình bày rõ nhất phần can thiệp hành vi của cuốn sách. Khi một người trải qua nhiều đêm không ngủ, giường có thể không còn chỉ gợi cảm giác nghỉ ngơi. Nó có thể gợi sự cảnh giác, thất vọng và nỗ lực quan sát xem mình đã ngủ chưa. Prasser dựa trên nguyên lý rằng các liên kết này có thể được học lại. Mục tiêu là khôi phục mối liên hệ giữa giường, cơn buồn ngủ và giấc ngủ, thay vì giữa giường với việc nằm thức kéo dài. Tiêu đề Stay Up Late dễ bị hiểu là khuyến khích thức khuya tùy ý. Nhưng ý nghĩa của nó thuộc về việc điều chỉnh thời điểm lên giường và thời gian nằm trên giường sao cho phù hợp hơn với khả năng ngủ thực tế. Trong bối cảnh liệu pháp nhận thức hành vi cho mất ngủ, việc này có thể làm tăng hiệu quả giấc ngủ, nghĩa là tỷ lệ thời gian ngủ so với thời gian ở trên giường. Tuy nhiên, đây không phải cuộc thi cắt giảm giấc ngủ, cũng không phải công thức giống nhau cho mọi người. Sách khuyến khích theo dõi bằng nhật ký giấc ngủ để nhận ra mô hình cá nhân và điều chỉnh dần. Giá trị của phương pháp là chuyển trọng tâm từ cố gắng cưỡng ép giấc ngủ sang thay đổi các điều kiện học tập và hành vi đang khiến cơ thể khó ngủ. Kết luận, The Sleep Prescription phù hợp nhất với người thường khó đi vào giấc ngủ, ngủ không đều, cảm thấy đầu óc hoạt động quá mạnh vào buổi tối, hoặc đã thử nhiều lời khuyên rời rạc nhưng không hiểu chúng liên quan với nhau thế nào. Người đọc không cần có kiến thức chuyên môn để theo được sách, vì cấu trúc 7 ngày chia vấn đề thành các bước có thể quan sát và áp dụng. Dù vậy, người có mất ngủ kéo dài, buồn ngủ ban ngày nghiêm trọng, nghi ngờ rối loạn hô hấp khi ngủ hoặc có tình trạng sức khỏe tâm thần đáng kể, nên xem sách là nguồn hỗ trợ giáo dục, chứ không thay thế đánh giá chuyên môn. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc chuyển câu hỏi từ tại sao mình không thể ngủ sang những tín hiệu, thói quen và phản ứng nào đang duy trì sự tỉnh táo. Nhật ký giấc ngủ, giờ thức dậy ổn định, khoảng giảm tốc, xử lý lo lắng sớm và tái huấn luyện liên kết với giường đều là các công cụ có mục tiêu rõ ràng. Về mặt tư duy, sách cũng giảm bớt quan niệm rằng giấc ngủ tốt là kết quả của việc kiểm soát tuyệt đối. So với nhiều sách cùng thể loại thiên về danh sách mẹo vệ sinh giấc ngủ, điểm nổi bật của Prasser là tổ chức lời khuyên theo cơ chế hành vi và nhịp sinh học, đồng thời chịu ảnh hưởng rõ từ liệu pháp nhận thức hành vi cho mất ngủ. Chương trình 7 ngày không hứa giải quyết mọi nguyên nhân chỉ trong một tuần, nhưng tạo một khung khởi đầu thực tế để người đọc nhận diện mô hình của mình và xây nền cho thay đổi bền vững hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Arik A. Prasser PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!